Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 5 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Benedict XVI trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Alejandro Solalinde Guerra về thảm cảnh của các người di cư Mexico. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân, thuật lại chứng từ của bà Maria Sima về các mưu mô phá hoại của ma quỷ và sức mạnh khôn lường của tràng chuỗi Mông Côi. Bây giờ Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Từ Thiên Chúa chúng ta luôn luôn và chỉ học biết muốn sự thiện, chứ không bao giờ muốn sự dữ. Chúng ta học biết nhìn người khác với cái nhìn của Chúa Giêsu Kitô, một cái nhìn của tình yêu thương, khởi hành từ con tim và không dừng lại ở ngoại diện, nhưng vượt qua các dáng vẻ bề ngoài để tiếp nhận được các chờ mong sâu thẳm của người khác, chờ mong được lắng nghe và được chú ý, một cách nhưng không. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ci ripropone l'insegnamento di Gesù sul più grande comandamento, il comandamento dell'amore che è duplice. Amare Dio e amare il prossimo.
Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay tái đề nghị với chúng ta giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan tới giới răn trọng nhất, giới răn của tình yêu thương, mến Chúa yêu người. Các thánh mà chúng ta vừa mới cử hành trong cùng một ngày lễ trọng chính là những người tín thác nơi ơn thánh của Thiên Chúa, tìm sống theo luật nền tảng này. Thật thế, giới răn yêu thương có thể được thực thi một cách tràn đầy bởi người sống tương quan sâu xa với Thiên Chúa, y như đứa trẻ có khả năng yêu thương từ một tương quan tốt với cha mẹ nó. Thánh Gioan Thành Avila, mà tôi mới tuyên bố là tiến sĩ hội thánh, viết ở đầu khảo luận về tình yêu Thiên Chúa của người như sau. Lý do mạnh mẽ nhất thúc đẩy con tim chúng ta yêu mến Thiên Chúa là nhìn lại tình yêu mà người có đối với chúng ta. Hơn các lợi ích khác, điều này thúc đẩy con tim yêu mến, bởi vì người làm một điều lành cho người khác thì cho họ cái gì mình có, nhưng yêu thương thì trao ban chính mình với tất cả những gì mình có mà không còn lại gì khác để cho nữa. Trước khi là một giới răn, tình yêu là một ơn, một thực tại mà Thiên Chúa làm cho chúng ta nhận biết và sống kinh nghiệm, để như một hạt giống, nó có thể nảy mầm cả bên trong chúng ta nữa và phát triển trong cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ.
Se l'amore di Dio ha messo radici profonde in una persona, questa è in grado di amare anche chi non lo merita, come appunto fa Dio verso di noi. Il padre e la madre non amano i figli solo quando lo meritano, li amano sempre, anche se naturalmente fanno loro capire quando sbagliano.
Nếu tình yêu của Thiên Chúa đã đâm rễ sâu trong một người, thì người đó có khả năng yêu thương cả người không đáng được yêu, y như Thiên Chúa yêu thương chúng ta vậy. Cha mẹ không chỉ yêu thương con cái khi chúng xứng đáng thôi, nhưng các ngài luôn luôn yêu thương chúng, cả khi, dĩ nhiên, các ngài làm cho chúng hiểu khi chúng sai. Chúng ta học được từ Thiên Chúa chỉ luôn luôn muốn sự lành và không bao giờ muốn sự dữ. Chúng ta học nhìn người khác với cái nhìn của Chúa Giêsu Kitô, một cái nhìn phát xuất từ con tim và không dừng lại ở bề ngoài, nhưng đi xa hơn các dáng vẻ bên ngoài và đón nhận được các chờ mong của người khác, được lắng nghe và được chú ý một cách nhưng không. Tắt một lời, một cái nhìn của tình yêu thương. Nhưng cũng xảy ra điều ngược lại, đó là khi tôi rộng mở cho người khác như họ là, bằng cách đến gặp gỡ họ, sẵn sàng đối với họ, thì tôi cũng rộng mở cho việc hiểu biết Thiên Chúa, cảm nhận rằng Thiên Chúa hiện hữu và tốt lành. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân không thể tách rời nhau và có tương quan với nhau. Đức Giêsu đã không sáng chế ra tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, nhưng người đã vén mở cho thấy chúng là một giới răn duy nhất, và người đã không chỉ vén mở bằng lời nói, mà nhất là bằng chứng tá của người. Chính con người của Đức Giêsu và tất cả mầu nhiệm của người nhập thể sự hiệp nhất của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, như hai cánh dọc và ngang của thập giá. Trong bí tích thánh thể, người ban cho chúng ta tình yêu hai chiều ấy bằng cách tự hiến chính mình, để chúng ta được nuôi dưỡng bởi bánh thánh này, và chúng ta yêu nhau như người đã yêu chúng ta. Anh chị em thân mến, qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy cầu nguyện để mọi Kitô hữu biết chứng tỏ đức tin của mình nơi một Thiên Chúa duy nhất với chứng tá trong sáng của tình yêu thương đối với tha nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Ansus Dominus Avet Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam Teum quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filificatione connovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, Peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in seculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, khi yêu mến Thiên Chúa duy nhất và yêu mến tha nhân như chính mình, chúng ta xây dựng sự hài hòa và bình an trong các gia đình, trong các cộng đoàn và đất nước của chúng ta. Để hiểu biết giới răn này của Chúa nhiều hơn, mỗi ngày anh chị em hãy tìm giờ đọc và suy niệm lời Chúa. Như đối với các thánh, lời Chúa sẽ là ánh sáng soi chiếu bước đi của anh chị em và là niềm vui cho con tim của anh chị em. Chào các tín hữu thành viên dòng Ba Francisco Slovenia, Đức Thánh Cha cầu mong chuyến hành hương Roma khích lệ họ luôn là chứng nhân tươi vui của tình yêu Thiên Chúa trong suốt năm đức tin này. Bằng tiếng Đức, Ngài cầu chúc ánh sáng tình yêu của Chúa giúp mọi người nhận ra nơi tha nhân, hình ảnh của Thiên Chúa và yêu mến họ, vì đó là dấu chỉ nước Chúa đã hiện diện trong thế giới này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Linh Mục Alejandro Solalín de Guerra về thảm cảnh của các người di cư Mexico.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho Người Di cư và Lưu động, đã chủ tọa cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 99 sẽ được cử hành vào ngày 13 tháng Giêng năm 2013 tới đây. Sứ điệp của Đức Thánh Cha mang tựa đề Di dân, cuộc lữ hành của Đức Tin và Hy vọng. Theo thống kê năm 2011 của Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có khoảng 214 triệu người di cư ra nước ngoài, tức chiếm 3% dân số toàn thế giới. Trong khi thống kê năm 2010 cho biết có 740 triệu người di cư trong nội địa, tức chiếm 1/7 dân số thế giới. Có nhiều lý do khiến cho các anh chị em này bị bắt buộc phải di cư: chiến tranh, xung khắc, bắt bớ, thiên tai, nghèo đói, khiến cho họ tuyệt vọng và ước muốn có một tương lai và một cuộc sống an lành tốt đẹp hơn. Họ ra đi mang theo đức tin và niềm hy vọng trong hành trang nghèo nàn của mình. Nhiều người di cư khám phá ra Thiên Chúa là đấng giang tay ra cho họ, đặc biệt trong các nước có nền văn hóa và truyền thống Kitô. Và các anh chị em này có thể sống kinh nghiệm lòng tốt đích thật của tín hữu các cộng đoàn tiếp đón và trợ giúp họ. Quả thật ngày nay, di cư quả là một hiện tượng đáng báo động, vì số đông những người di cư, vì những vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo mà hiện tượng di dân đặt ra, và vì những thách đố bi thảm mà hiện tượng này đặt ra cho các cộng đồng quốc gia và quốc tế. Vì mỗi người di dân là một nhân vị, có những quyền lợi bất khả xâm phạm mà mọi người phải tôn trọng trong mọi hoàn cảnh. Chính vì thế giáo hội diễn tả sự quan tâm hiền mẫu của mình đối với các anh chị em di cư trong nhiều cách thế khác nhau, trợ giúp các nhu cầu cấp thiết của họ qua các cơ cấu mục vụ bác ái, cũng như đánh giá cao và nêu bật các khía cạnh tích cực, các tiềm năng và tài nguyên mà họ có thể cống hiến cho các cộng đoàn tiếp đón họ. Sự hiện diện của các anh chị em di dân bắt buộc phải có sự đối chiếu các kiểu sống, các niềm tin tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau, nhưng nó cũng khích lệ việc tìm hiểu, thông cảm và xây dựng các tương quan mới.
Thống kê năm 2012 của Trung tâm Nghiên cứu liên quan tới niềm tin của người di dân, và trong các năm qua, có 10 quốc gia tiếp nhận nhiều người di cư nhất là Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Đức, Ả Rập Saudi, Canada, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ấn Độ và Ukraine. Hoa Kỳ đã tiếp nhận 43 triệu người, tức chiếm 13,5% tổng số dân, trong đó có 32 triệu người Kitô, đa số đến từ Mexico. Tiềm năng tôn giáo này là một kho tàng tinh thần phong phú cho xã hội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trên con đường sang Hoa Kỳ, các anh chị em di dân này đã gặp rất nhiều khó khăn, và nhiều người đã bỏ mạng trên đường di cư. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Alejandro Solalinde về thảm cảnh của các di dân Mexico do phóng viên Francesca Sabatinelli của chương trình Ý ngữ Đài Vatican thực hiện hồi thượng tuần tháng 8 năm nay. Cha Solalinde năm nay 67 tuổi và từ lâu đã dấn thân bên vực các anh chị em di cư Trung Mỹ Latin vượt biên giới Mexico để tìm sang Hoa Kỳ sinh sống. Từ năm 2007, cha làm việc trong tiểu bang Oaxaca, là một trong các tiểu bang nghèo nhất của nước Mexico. Cha hiện điều khiển một nhà tạm trú cho các người di cư, gọi là nhà anh em trên đường. Cha tiếp đón các người Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, và tất cả những ai tìm sự trợ giúp nhân đạo và cần nghỉ ngơi trên đường đi tìm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Đã có hàng ngàn người dừng chân tại trung tâm này và được cha giúp đỡ, trong đó cũng có nhiều phụ nữ và trẻ em, nạn nhân của các vụ bắt cóc tập thể, tra tấn, hãm hiếp và tàn sát từ phía các tổ chức tội phạm. Trong vài trường hợp, các tổ chức tội phạm này đụng độ với lực lượng cảnh sát và các nhân viên công lực. Chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng 4 tới tháng 9 năm 2010, đã có 11.333 người di cư bị bắt cóc. Vista Solalinde đã nhiều lần bị đe dọa giết. Liên đới với cha và công việc của cha có tổ chức ân xá quốc tế và tổ chức các lữ đoàn hòa bình quốc tế, là hai tổ chức đã mạnh mẽ yêu cầu chính quyền bảo vệ cha. Thưa cha, xin cha cho biết tình hình tại Mexico hiện nay ra sao?
Nước Mexico hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng rất khó khăn, nhất là vì bạo lực do cuộc chiến chống lại các tổ chức buôn bán ma túy gây ra, nhưng cũng do nạn gian tham hối lộ trong các cơ cấu chính quyền nữa, và cảnh không trừng phạt các tội phạm. Các anh chị em di cư cũng đau khổ vì nạn bạo lực này tại Mexico.
Ai là những người thi hành bạo lực trên các người di cư, thưa cha?
Đó là tất cả những người thuộc các tổ chức tội phạm, thành viên của các tổ chức buôn bán ma túy, nhưng cũng có cả các cảnh sát viên, các nhân viên của văn phòng di trú và các nhân viên của chính quyền nữa. Nạn tội phạm có tổ chức đã len lỏi vào trong 75% các cơ cấu quốc gia tại Mexico. Tôi không nói là có sự đồng lõa từ phía toàn chính quyền, nhưng từ phía rất nhiều công nhân viên của nhà nước.
Thưa cha đã mạnh mẽ tố cáo các vụ tra tấn, mất tích, bắt cóc và hãm hiếp bạo hành tiếp diễn trên các phụ nữ di dân, có đúng thế không?
Vâng, đúng vậy. Nhất là đối với các phụ nữ, xảy ra cho họ những điều thật là khủng khiếp. Đây không phải là việc bạo hành để thỏa mãn bản năng dục vọng, mà là sự thù ghét. Mexico là quốc gia có số phụ nữ bị ám sát cao nhất. Cả trong số các nhà báo bị các tay tội phạm nhắm tới, cho tới nay đã có 107 nhà báo bị giết, thì đa số các nạn nhân là nữ giới.
Ở Mexico đã không có ai thành công trong việc đưa ra con số các vụ mất tích. Xem ra số người mất tích rất cao, nhưng chúng ta biết là hàng năm có hàng ngàn người bị bắt cóc và bị đòi tiền chuộc. Vậy ai là người trả tiền chuộc, thưa cha?
Một thân nhân hay một tiếp xúc nào đó bên Hoa Kỳ nhận tìm ra tiền để trả tiền chuộc. Trước khi được trả tự do, nạn nhân bị bạo hành và tra tấn, rồi sau đó phải lo tìm một công ăn việc làm và nai lưng làm việc để có tiền trả nợ. Sau cùng thì chính người bị bắt cóc phải trả tiền chuộc.
Tổ chức, anh em trên đường của cha, yểm trợ và tiếp nhận các người di cư. Thế thì ai là những người tìm đến với cha và họ ở trong tình trạng nào?
Họ đến đây trong tình trạng rất mệt mỏi và kiệt lực. Tất cả họ đều là những người nghèo và đa số là giới trẻ, đã rời bỏ quê hương để có thể đi học, đi làm việc hay trốn chạy bạo lực. Họ đến với chúng tôi sau khi đã ngồi trên trần các chuyến xe lửa chở hàng. Nhiều giờ, dưới trời mưa gió lạnh lẽo hay nắng cháy da, họ đến đây trong tình trạng đói khát và đôi khi không có quần áo và tiền bạc gì cả.
Thưa cha tiếp tục bênh vực các người di cư. Mặc dù từ lâu nay cha đã nhận được các lời đe dọa giết, thế cha không sợ sao?
Thật ra tất cả cuộc đời tôi đã nguy hiểm. Trong 2 tháng 4 và tháng 5 năm nay, tôi đã nhận được 6 lời đe dọa giết. Các bề trên của tôi và cả tổ chức ân xá quốc tế và lữ đoàn hòa bình quốc tế đã yêu cầu tôi rút lui trong một thời gian, đồng thời cũng là để nghỉ ngơi dưỡng sức, cho tới ngày mùng 3 tháng 7. Trong thời gian đó thì các cuộc điều tra sẽ tiếp diễn để xem ai là người trả tiền cho các kẻ được mướn giết tôi, bởi vì đây là các chính trị gia. Nhưng tôi không sợ. Mạng sống của tôi ở trong tay Thiên Chúa. Tôi không lo lắng cho chính tôi, nhưng cho các người di cư và cho tình hình đất nước Mexico đang sống hiện nay. Tôi tự hỏi, khi nào chúng tôi mới thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này? Mà không phải chỉ có cuộc khủng hoảng kinh tế mà thôi, mà cả cuộc khủng hoảng luân lý nữa. Có một dấu chỉ tốt đến từ các bạn trẻ Mexico. Họ thực sự là một sức mạnh nói lên tiếng không với tình hình hiện nay của đất nước Mexico. Họ muốn có sự thay đổi, và họ đang hoạt động để có sự thay đổi ấy. Đa số họ là tín hữu công giáo, và đại diện cho tương lai và cho cả giáo hội của chúng tôi nữa.
Cha vừa mới kết thúc một vòng thăm viếng vài nước Âu Châu để tố cáo những gì đang xảy ra tại Mexico. Cha chờ đợi gì nơi Âu Châu?
Điều tôi chờ đợi trước hết là Âu Châu đóng góp phần mình. Đối với các người di cư của Âu Châu, giải quyết các vấn đề của họ, nhớ rằng họ là các anh chị em của chúng ta. Họ là sự hiện diện của Chúa Giêsu. Chúng tôi ở quá xa để Âu Châu có thể giúp chúng tôi, nhưng ít nhất Âu Châu hãy trợ giúp những người di cư vào bên trong biên giới của Âu Châu.
Trong chuyến công du mới đây tại Mexico, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã kêu gọi chống lại nạn bạo lực trong nước. Có thể giải thích sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedict XVI như thế nào, thưa cha?
Tôi nghĩ rằng tiếng nói của Đức Thánh Cha luôn luôn là một tiếng nói mạnh mẽ, cần được diễn tả ra bằng các hành động cụ thể. Vậy chúng tôi có thể làm gì đây? Hãy hạ mình xuống và lắng nghe con người, lắng nghe các bạn trẻ, các phụ nữ. Hãy ra ngoài đường và sống các thực tại vây quanh chúng ta. Tôi tin rằng đó là điều chúng ta phải làm.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Alejandro Solalín de Guerra về thảm cảnh của các người di cư Mexico. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 29 tháng 10, Đức Hồng Y Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Tị nạn, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 99 sẽ được cử hành vào ngày 13 tháng Giêng năm tới, 2013. Qua đó, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp đón và trợ giúp người di dân và tị nạn hội nhập vào xã hội tiếp cư, nhưng đồng thời Ngài cũng cổ võ việc nâng đỡ những người nghèo để họ khỏi phải di cư ra nước ngoài. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết, giáo hội và các tổ chức của giáo hội được kêu gọi tránh nguy cơ duy cứu trợ đối với những người di dân và tị nạn, trái lại cần tạo điều kiện để họ thực sự hội nhập vào một xã hội, trong đó mọi người đều là những thành phần tích cực và có trách nhiệm đối với nhau, để người di dân và tị nạn trở thành những phần tử có quyền công dân trọn vẹn, tham dự vào đời sống xã hội trong sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng trong bối cảnh chính trị xã hội hiện nay, trước khi nói đến quyền xuất cư, cần phải tái khẳng định quyền không phải xuất cư, nghĩa là làm sao để người dân có điều kiện ở lại quê hương của mình, như lời Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã nói. Quyền đầu tiên của con người là được sống tại quê hương mình, nhưng quyền này chỉ thực sự hữu hiệu nếu chúng ta luôn kiểm soát được những yếu tố thúc đẩy người dân phải xuất cư.
Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Velio nhắc đến một số thống kê của các tổ chức quốc tế về di dân. Theo đó, hiện nay có khoảng 214 triệu người di dân quốc tế, tương đương với 3% dân số thế giới, tức là tăng thêm 23 triệu người. So với thống kê năm 2005 của Tổ chức Thế giới về Di cư. Ngoài ra, số người di tản nội địa tại các nước lên tới khoảng 740 triệu người, theo thống kê hồi năm 2010. Tổng cộng hai con số trên đây, người ta có số người di tản lên tới 1 tỷ người, tức là 1/7 dân số thế giới. Họ thường ở trong tình trạng tuyệt vọng về một tương lai không thể xây dựng được, và ước muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức Hồng Y Velio cũng nói đến một khía cạnh mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong sứ điệp, đó là giáo hội không quên làm nổi bật những khía cạnh tích cực, những tiềm năng tốt và nguồn lực mà các cuộc di cư mang lại. Trong bối cảnh đó, giáo hội cố gắng tạo điều kiện để giúp đỡ và tháp tùng người di dân hội nhập vào môi trường xã hội mới.
Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có Đức Cha Joseph Kalathiparambil, người Ấn Độ, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động. Ngài cho biết Tòa Thánh quan tâm về tình trạng trại tị nạn Kakuma ở Kenya bên Phi Châu, nơi có 100.000 người sinh sống, trong số này có nhiều người trẻ sống tại đó từ khi sinh ra. Đức Cha Kalathiparambil nói rằng có nhiều người tị nạn sống từ 20 năm nay trong trại Kakuma. Tình trạng này mâu thuẫn với nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ và cấp quy chế tị nạn cho các nạn nhân. Trại tị nạn Kakuma được thành lập hồi năm 1992 ở miền Bắc Kenya để tiếp nhận những người tị nạn từ miền Nam Sudan. Tại đây cũng có những người tị nạn từ Ethiopia và Somalia được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức từ thiện khác săn sóc. Theo Đức cha Kalathiparambil, thảm trạng người tị nạn hiện nay đang diễn ra tại Syria, Mali cũng như tại Congo và Sudan. Đứng trước các cuộc xung đột đẫm máu và nhiều vụ vi phạm nhân quyền, nhiều người phải bỏ quê hương đi lánh nạn. Trên đường đi tị nạn, nhiều bà mẹ mất con vì bị lạc hoặc chết vì kiệt lực. Giáo hội Công giáo cũng phải đặc biệt cố gắng để chăm sóc những người ấy.
Hôm 29 tháng 10, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti đã lên tiếng đề cao sự cộng tác ở các cấp độ khác nhau giữa giáo hội và cộng đồng chính trị tại Croatia, độc lập với nhau nhưng cùng phục vụ phẩm giá con người. Trong diễn văn khai mạc hội nghị ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Croatia và Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Mamberti nhận xét rằng, nơi trọng tâm sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước, có sự dấn thân chung của chúng ta cho công ích và thăng tiến các giá trị tinh thần và luân lý, mang lại cho xã hội Croatia một nền tảng vững chắc. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại lịch sử mối giao hảo tốt đẹp của Tòa Thánh với Cộng hòa Croatia và là một thực thể quốc tế đầu tiên nhìn nhận nền độc lập của Croatia ngày 13 tháng Giêng năm 1992, khi Croatia tách rời khỏi Liên bang Yugoslavia và thành một quốc gia độc lập. Cùng năm đó, Tòa Thánh bổ nhiệm vị sứ thần Tòa Thánh đầu tiên tại Croatia. Nhân kỷ niệm trên đây, hôm 29 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thủ tướng Croatia, ông Zoran Milanovic. Sau đó, ông đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Bertone. Các vị đã trao đổi về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Tòa Thánh cho biết tái ủng hộ khát vọng của Croatia được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, đồng thời quan tâm đến tình trạng của người Croatia sinh sống tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Quốc gia này đa số theo Hồi giáo và chính thống giáo, nên các tín hữu Croatia theo Công giáo thường phải chịu nhiều thiệt thòi.
Lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự kinh chiều một lễ các thánh tại nhà nguyện Sistina trong dinh tông tòa, nhân dịp kỷ niệm đúng 500 năm khánh thành nhà nguyện nổi tiếng này. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1512 do Đức Giáo Hoàng Giulio II. Nguyện đường này cao 20 mét và nhà danh họa Michelangelo đã mất 4 năm trời để hoàn tất các bức bích họa trên trần vòm nguyện đường với diện tích 1.100 mét vuông, trình bày các cảnh tượng kinh thánh như sự sáng tạo, tội nguyên tổ, nạn hồng thủy, v.v. Gần 20 năm sau, khi đã 59 tuổi, Michelangelo trở lại nhà nguyện này và hoàn tất bức họa về ngày phán xét trên tường gần bàn thờ vào năm 1541. Trong buổi khánh thành cách đây đúng năm thế kỷ, Đức Giáo Hoàng Giulio II cũng chủ sự kinh chiều tại nhà nguyện Sistina. Đầu buổi cầu nguyện chiều ngày 31 tháng 10 năm 2012, Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha và nói rằng, khi chiêm ngắm bao nhiêu vẻ đẹp, tự nhiên chúng ta cũng đón nhận những tâm tình của tác giả Thánh Vịnh, hỡi Jerusalem, hãy tôn vinh Chúa, hỡi Sion, hãy chúc tụng Thiên Chúa của ngươi. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha gợi lại công trình sáng tác của họa sư Michelangelo tại nhà nguyện Sistina và nhận xét rằng, chính ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu những bích họa này và toàn thể nhà nguyện giáo hoàng. Ánh sáng ấy với quyền năng của Chúa chiến thắng sự hỗn mang và bóng tối để mang lại sự sống trong việc sáng tạo và cứu chuộc. Và nhà nguyện Sistina kể lại lịch sử ánh sáng, giải thoát, cứu độ, nói về quan hệ của Thiên Chúa với nhân loại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, cầu nguyện chiều tối hôm nay tại nhà nguyện Sistina này được lịch sử hành trình của Thiên Chúa với con người bao trùm, lịch sử ấy được diễn tả tuyệt vời trong những bích họa ở bên trên và bao quanh chúng ta. Đó là một lời mời gọi chúc tụng dâng lên Thiên Chúa đấng tạo hóa, đấng cứu chuộc và là vị thẩm phán xét xử người sống và kẻ chết với tất cả các thánh trên trời, những lời thánh ca của sách Khải Huyền. Amen, Alleluia, hỡi tất cả các tôi tớ Chúa, hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng ta, những người lớn và nhỏ kính sợ Chúa. Alleluia! Chúng ta hãy vui mừng và hân hoan, và chúng ta hãy tôn vinh Chúa. Amen.
Nhà nguyện Sistina thuộc vào số những gia sản nghệ thuật thu hút đông đảo du khách nhất tại Vatican. Mỗi năm có hơn 5 triệu người viếng thăm nhà nguyện này. Đây cũng là nơi diễn ra các mật nghị bầu giáo hoàng. Tuyên bố với báo quan sát viên Roma số đề ngày 31 tháng 10 vừa qua, ông Antonio Paolucci, Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican nói rằng không cần hạn chế số người viếng thăm nhà nguyện Sistina vì kỹ thuật tân tiến có thể bảo trì các bức bích họa nổi danh của Michelangelo tại đây. Ông nói, việc hạn chế số người viếng thăm nhà nguyện này ngắn hạn hoặc dài hạn là điều không cần thiết, vì có những biện pháp kỹ năng hữu hiệu để loại trừ bụi và những gì làm ô nhiễm, thanh lọc không khí hữu hiệu và mâu lệ, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà nguyện.
Lễ trọng nhất trong tuần qua là lễ kính các thánh nam nữ mùng 1 tháng 11. Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và nhắc nhở mọi người về hai chiều kích trần gian và thiên quốc của con người. Đức Thánh Cha nói, từ trái đất diễn tả con đường lịch sử, từ trời diễn tả sự vĩnh cửu tràn đầy của sự sống trong Thiên Chúa. Ngày lễ khiến chúng ta nghĩ tới hai chiều kích của giáo hội lữ hành trong thời gian và giáo hội cử hành lễ vĩnh cửu trên thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Thực tại ấy hiệp nhất trong sự hiệp thông của các thánh, bắt đầu trên trần gian này và đạt sự thành toàn trên trời. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng các thánh do giáo hội tiên phong cũng như tất cả các thánh nam nữ mà chỉ có Thiên Chúa biết và chúng ta cử hành hôm nay là những người đã sống năng động ấy một cách sâu xa. Trong từng vị, Chúa Kitô đã hiện diện nhờ thần khí của người hoạt động qua lời người và các bí tích. Thật thế, hiệp nhất với Chúa Kitô không hủy bỏ bản vị con người, nhưng rộng mở, biến đổi nó với sức mạnh của tình yêu và ban cho nó ngay trên trần gian này một chiều kích vĩnh cửu. Tóm lại là trở thành đồng hình dạng với con Thiên Chúa bằng cách thực hiện chương trình của Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Việc tháp nhập này cũng rộng mở chúng ta cho sự hiệp thông với tất cả mọi thành phần khác của thân mình mầu nhiệm Chúa là giáo hội, một sự hiệp thông hoàn thiện trên quê trời. Trong ngày lễ các thánh, chúng ta nếm hưởng trước vẻ đẹp của cuộc sống hoàn toàn rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa và cho tha nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của bà Maria Sima về các mưu mô phá hoại của ma quỷ và sức mạnh khôn lường của tràng chuỗi Mân Côi.
Bà Maria Sima chào đời năm 1915 tại sông Tắc thuộc miền Grossvanschaften bên nước Áo. Theo chương trình Thiên Chúa, bà nhận công tác tông đồ giúp đỡ các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Xin trích chứng từ bà Maria Sima nói về các mưu mô phá hoại của Satan và sức mạnh khôn lường của tràng chuỗi Mân Côi. Một hôm, một linh hồn hiện về với tôi và ra lệnh không nên lo lắng giúp đỡ cho linh hồn sắp đến. Trước đó, cha linh hướng đã ra lệnh cho tôi phải giúp đỡ mọi linh hồn. Tôi liền hỏi, tại sao lại không giúp linh hồn này? Nó liền trả lời, bởi vì linh hồn này cần giúp đỡ bằng các đau khổ mà bà không có sức chịu đựng nổi. Tôi đáp lại, trong trường hợp này thì Thiên Chúa sẽ không để cho linh hồn ấy hiện về. Nó vẫn nói, Thiên Chúa thử bà để xem bà vâng lời hay không vâng lời. Khi tôi không chắc chắn hoặc không hiểu rõ về một điều gì đó, tôi đều khẩn cầu Đức Chúa Thánh Thần soi sáng và Ngài không bao giờ bỏ rơi tôi. Ngay chính lúc ấy, trong trí tôi bỗng nổi lên ý tưởng, có lẽ đây là trò chơi của ma quỷ chăng? Tôi quyết định phản ứng ngay. Tôi ra lệnh cho nó, nếu ngươi là kẻ thù, thì tôi ra lệnh cho ngươi, nhân danh Đức Chúa Giê-xu, hãy xéo đi. Tức khắc liền có tiếng rú lên và cuộc hiện ra biến mất. Tôi hiểu ngay là đó là tên quỷ, là kẻ thù xuất hiện dưới hình dáng của một linh hồn nơi lửa luyện hình. Ngày nào nơi giáo xứ chúng tôi có thánh lễ cầu cho những người quá cố vào lúc 9 giờ sáng, thì cha sở sẽ cho giáo dân rước lễ vào lúc 7 giờ. Một lần trong một ngày như thế, tôi đến nhà thờ vào lúc 6 giờ 45 phút. Thông thường đều có 2 hay 3 người trong nhà thờ, nhưng hôm ấy chỉ có mỗi mình tôi. Bỗng chốc, tôi trông thấy cha sở xuất hiện với dáng điệu hối hả khác thường. Trong cơn hối hả, quên cả chuyện bái gối, nhưng tiến thẳng về phía tôi và nói với tôi bằng giọng hung hăng, hôm nay bà không được rước lễ. Nói xong, lại hối hả ra đi và cũng quên luôn cả chuyện bái gối. Tôi không hiểu gì ráo rọi. Tôi liền bắt đầu lần hạt mân côi. Một lúc sau, khoảng trước 7 giờ sáng, cha sở và cũng là cha linh hướng của tôi ung dung bước vào nhà thờ. Tôi thầm nghĩ, mình phải đi ra ngay vì mình không được phép rước lễ mà trong nhà thờ lại không có ai. Nhưng trái với các ý nghĩ lo lắng của tôi, cha sở đi thẳng vào phòng thánh. Tôi nhìn chung quanh một lần nữa xem có người nào không. Không có ai hết. Tôi liền đi vào phòng thánh và hỏi cha sở, thưa cha, tại sao hôm nay con lại không được rước lễ? Cha sở ngạc nhiên hỏi, ai nói với bà như thế? Tôi thưa, chính cha nói với con như vậy. Cha sở muốn biết ai là người đã nói như thế, tôi liền kể lại cho cha nghe câu chuyện vừa xảy ra mấy phút trước đó. Cha sở trấn an tôi và nói, bỏ qua hết cái chuyện này, tôi chưa hề bước chân vào nhà thờ, đây chính là kẻ thù, hãy an tâm rước lễ như thường lệ. Bà Maria Sima kể tiếp, tại Haslen thuộc bang Appenzello bên nước Thụy Sĩ, tôi có quen một bà tên là Maria Graf. Bà là một phụ nữ đơn sơ, giản dị. Bà thường được Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria hiện ra và trao cho các sứ điệp. Một ngày, bà Maria Graf đến gặp tôi và xin tôi khuyên phải làm gì. Một đằng, bà cảm thấy có bổn phận phải làm cho thế giới biết các sứ điệp của Đức Mẹ. Đằng khác, Đức Giám Mục lại muốn bà không nên nói gì cả. Tôi hỏi, bà có thường xuyên nói chuyện với Đức Mẹ không? Bà khẳng định là có. Tôi liền khuyên bà nên hỏi ý Đức Mẹ cho biết phải làm gì. Phần bà biết rõ là Đức Giám Mục không đồng ý. Bà liền hỏi Đức Mẹ, và Đức Mẹ trả lời, con cứ vâng lời Đức Giám Mục, chính mẹ sẽ canh chừng và tìm cách làm cho các sứ điệp được phổ biến. Bà Maria Graf vâng lời Đức Mẹ. Tại toàn bang Appenzello hình như không có ai tin các đặc ân ngoại thường của bà Maria Graf, ngay cả chồng bà cũng không hề tin. Nhưng không một ai có thể ngăn cản chương trình của Thiên Chúa. Bà Maria Graf qua đời ngày 19 tháng 2 năm 1964. Chỉ một ít lâu sau đó, liền xảy ra một phép lạ khỏi bệnh khác thường nhờ lời chuyển cầu của bà Maria Graf. Sự kiện này khơi động sự chú ý của nhiều người. Họ liền đến gặp chồng bà Maria Graf và xin ông coi lại giấy tờ của vợ xem bà Maria Graf có để lại bút tích nào không. Thế là người ta tìm thấy các tài liệu, trong đó bà Maria Graf ghi lại nhiều lần Đức Mẹ Maria bày tỏ ước muốn rằng, để cầu cho các tội nhân ăn năn trở lại, thì mỗi ngày phải sốt sắng lần chuỗi mân côi. Tràng hạt mân côi là khí giới mạnh nhất, có khả năng chống lại sức tàn phá khủng khiếp của ma quỷ. Bà Maria Sima kể tiếp, một thời gian ngắn sau các tin tức trên đây, tôi nhận được 2 lá thư có nội dung gần giống y như nhau, viết rằng, tại nơi chúng tôi ở, gần đây, xảy ra những hiện tượng khác thường. Có lẽ đây là dấu hiệu có sức tung hoành phá phách của ma quỷ chăng? Đọc xong 2 bức thư, tôi tự nhủ, mình phải trả lời cho cả 2 và nói rằng cần phải lần hạt mân côi mỗi ngày để xin ơn hoán cải cho các tội nhân. Hôm ấy là ngày 16 tháng 12 năm 1964, tôi lấy ra 2 tờ giấy viết thư, đặt giữa bàn với 2 phong bì để ngay bên cạnh. Tôi thường có thói quen viết địa chỉ trên phong bì trước. Bỗng, tôi nghe một tiếng rít thật lớn nghe nhức tai, tôi bỗng cảm thấy kinh hoàng. Tên quỷ đang ở cạnh tôi, nó nắm 2 tờ giấy viết thư và ném ra xa tận góc bàn, để lại nơi 2 tờ giấy viết thư một vết cháy nám đen. Hiện tượng này là một dấu chứng rõ ràng làm cho tôi hiểu rằng tràng chuỗi mân côi có sức mạnh thật lớn lao, có thể chống lại ma quỷ. Đọc kinh lạy nữ hoàng Tôn Nghiêm. Lạy nữ vương Tôn Nghiêm Thiên Quốc và là bà hoàng các thánh thiên thần, Thiên Chúa đã ban cho mẹ quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Satan. Chúng con khiêm tốn xin mẹ hãy gửi đạo binh thiên quốc đến, hầu thừa lệnh mẹ, các ngài sẽ đánh hạ ma quỷ, diệt trừ chúng ở bất cứ nơi đâu, trừng trị cái táo bạo của chúng, hầu chúng bị tống sâu vào vực thẳm. Ai bằng Thiên Chúa? Ôi lạy mẹ nhân lành và đầy ưu ái, mẹ sẽ mãi mãi là tình yêu và là niềm hy vọng của chúng con. Ôi lạy mẹ Thiên Chúa, xin mẹ gửi các thánh thiên thần đến bảo vệ chúng con và đẩy kẻ thù tàn bạo ra xa chúng con. Lạy các thánh thiên thần và các thánh tổng lãnh thiên thần, xin bảo trợ và gìn giữ chúng con. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.